Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, gần đây Thủ tướng Scott Morrison đã thông báo kế hoạch trị giá 1 tỷ Úc Kim để mà đẩy nhanh cái tiến độ thu ngắn khoảng cách với người thổ dân và dân đảo Torres. Thưa anh, tại sao chính phủ lại phải đưa ra cái kế hoạch này?
Vâng, như chúng ta đã biết, cái cộng đồng người thổ dân hay là có người gọi là dân bản địa Úc đó, là một cái cộng đồng bị thiệt thòi về rất là nhiều mặt, không những là vì về mặt tâm lý cũng như là về những cái quyền lợi của họ ở trong cái nước Úc. Và chính phủ liên bang Úc đã nhiều lần có những cái kế hoạch được đưa ra để nhằm hỗ trợ hoặc là nhằm cải thiện cái đời sống của họ nói chung. Nhưng mà dường như những cái kế hoạch trước đây nó không đạt được đến một cái mức độ như là mong muốn. Và do đó Thủ tướng Scott Morrison đã công bố một cái kế hoạch như anh vừa nói, tức là 1 tỷ đô la trong vòng 10 năm, tức là từ năm 2021 cho đến năm 2031, để thực hiện một cái điều mà ông gọi là closing the gap, tức là nghĩa là thu ngắn lại cái khoảng cách. Cái khoảng cách này có nghĩa là cái sự khác nhau giữa những cái cộng đồng trong nước Úc, những cái chủ nhân truyền thống của đất nước này.
Nhưng mà thưa anh, cái mục tiêu cụ thể nó là như thế nào? Ông Morrison nói rằng là chính là làm thế nào để mà giúp những đứa trẻ thổ dân và dân đảo Torres cũng có được những cái cơ hội giống như là mọi đứa trẻ Úc khác. Thì làm sao để làm được cái chuyện đó?
Vâng, trong bản công bố của Thủ tướng Scott Morrison, ông nói rằng là đây là một cái thử thách tối hậu của nước Úc, tạo nên những cái gọi là cái cơ hội công bình, bình đẳng cho mọi đứa trẻ về vấn đề y tế, về vấn đề giáo dục, về vấn đề công lý cũng như là cơ hội việc làm vân vân. Thì trước đây chúng ta cũng biết rằng là chính phủ đã từng có đưa ra một cái kế hoạch để thực hiện cái điều đó qua 17 cái gọi là 17 cái chỉ tiêu để có thể cải thiện cái đời sống của cái người thổ dân. Nhưng mà khi mà kiểm soát lại những cái 17 cái mục tiêu đó trong năm rồi đó, thì rõ ràng là người ta thấy chỉ có mới có 3 cái mục tiêu là đạt được mà thôi. Đó là cái mục tiêu là cải thiện cái đời sống của người thổ dân. Thứ nhất là về việc mà cái trọng lượng của những cái trẻ sơ sinh mới ra đời, cái cơ hội để được học, bắt đầu học ở trường mẫu giáo, và như là giảm bớt cái số thanh thiếu niên người thổ dân ở trong những cái trại giam chẳng hạn. Thì một trong những cái điểm chính trong đó có một cái điều mà ông cũng có đề cập đến là cái chuyện bồi thường cho một cái những cái thế hệ mà lâu nay người ta cũng được mô tả là những cái thế hệ bị đánh cắp, những cái người thổ dân này đang ở những cái vùng lãnh thổ là Northern Territory và Bắc Úc, và cái lãnh thổ ACT tức là vùng thủ đô Canberra cũng sẽ được nhận được một cái số tiền bồi thường về cái việc sửa sai những cái chính sách ở trong của chính phủ ở trong quá khứ đối với họ.
Nhưng mà thế hệ đánh cắp có nghĩa là gì anh?
Vì chúng ta biết rằng là kể từ khi người da trắng đến lục địa Úc Châu này đó, thì họ đã có những cái sai lầm, trong đó có kể cả cái sự nghĩa là giết chết những cái người thổ dân mà họ nữa. Nhưng mà những cái sai lầm đó nó còn thể hiện qua nhiều cái hình thức khác, và đặc biệt là về cái hình thức xã hội. Cái thế hệ bị đánh cắp có nghĩa là khi đó là nhiều người da trắng nghĩ rằng là những cái đứa bé ở trong các cái cộng đồng thổ dân có thể sẽ được có một cái tương lai sáng lạng hơn, có một cái đời sống tốt đẹp hơn nếu mà họ được tách rời khỏi những cái gia đình truyền thống của họ, những cái bộ lạc của họ. Do đó thì có nhiều cái trẻ em và người thổ dân được đưa đến nhà thờ hoặc là được nhận làm con nuôi trong các cái gia đình da trắng với những cái ý tưởng rằng là cái cuộc đời của họ, cái tương lai của những cái đứa trẻ nó có thể sáng lạn hơn. Nhưng mà dĩ nhiên là như bây giờ thì người ta thấy nó, cái đó không phải là sự thật nữa, mà nó bị chứng minh ngược lại là vì chính cái sự tách rời về cái nguồn gốc, về cái gia đình, về cái văn hóa của họ, nó tạo nên những cái đau khổ, đã tạo nên những cái phân ly mà không có cách gì có thể nghĩa là bù trừ được. Và do đó họ đã phải trải qua những cái đời sống hết sức là đau khổ, hết sức là bị cô lập, cũng như là xa lìa cái nguồn cội, cái văn hóa, cái ngôn ngữ truyền thống của họ. Và do đó cái sự hiện diện của họ trong xã hội gần như là sống in một cái thành phần ngoài lề, chứ không phải là một cái sự hội nhập giống như là những cái người mà có ý tưởng đưa những cái đứa trẻ thổ dân này để vào làm con nuôi hoặc là được nuôi nấng ở trong các cái nhà thờ.
Nhưng mà chuyện này xảy ra từ lúc nào anh? Từ cái hồi mà người da trắng bắt đầu mới đến Úc thôi hả?
Như chúng ta đã biết đó, thì những cái chuyện mà tách rời những cái đứa trẻ ra khỏi gia đình của họ hoặc là khỏi những cái bộ lạc của họ, hay là nó được mô tả chung với cái danh từ là những cái thế hệ bị đánh cắp đó, nó xảy ra trong nhiều năm và có thể là nó trải ra rất là nhiều thế hệ, thưa anh Quốc Vinh. Nó xảy ra từ khoảng cái năm 1910 cho đến tận những cái thập niên gần đây, tức là đến khoảng cái năm 1970. Và trong suốt 70 năm đó là đã có rất là nhiều cái trẻ em thổ dân được đưa đến nhà thờ, được đưa vào và làm con nuôi ở những gia đình da trắng, hoặc là thậm chí bị tập trung ở trong những cái khu vực định cư chỉ định v.v.
Nhưng mà thưa anh, tôi không hiểu tại sao cái này là do di truyền hay là vì cái sự bạc đãi mà họ gặp phải, mà người thổ dân đó, nếu mà nói về mà thống kê đó, thì những người thổ dân Úc thì là thường thường có cái tuổi thọ thấp hơn người Úc bình thường, rồi thì cái sức khỏe của họ cũng kém hơn, giáo dục cũng kém hơn, thất nghiệp nhiều hơn. Và nếu như người thổ dân đó là nam giới thì thường thường là cứ 6 người là có 1 người là phải rơi vào chốn tù tội. Tại sao như vậy anh?
Vâng, nếu mà nói là cái yếu tố di truyền thì có thể là có nhiều người sẽ không có đồng ý với một cái nhận định như vậy. Nhưng mà nếu mà nói về những cái yếu tố về bị thiệt thòi về mặt xã hội chẳng hạn, khiến cho cái đời sống của họ có một cái phẩm chất thấp hơn so với những cái người Úc nói chung, thì có thể là đây là một cái sự công nhận có tính cách là nhiều hơn. Vì chúng ta thấy rằng là người thổ dân trong cái lịch sử đó, họ vốn là những cái bộ lạc du căn du cư, tức là sống đầy đây mai đó chứ không có phải ở những cái vùng nhất định. Và những cái trường hợp tuổi thọ của họ không được là kéo dài bằng sắc tộc khác ở nước Úc, ở trong châu Úc nói chung ấy, thì cũng có thể là do những cái hoàn cảnh sống của họ không có ổn định, hoặc là do những cái tiêu chuẩn về định cư, về ăn uống, về học hành vân vân. Thì nó có nhiều cái lý do, chứ tôi không nghĩ rằng là nó là một cái yếu tố có tính cách di truyền dòng giống. Và do vậy thì chính ông Scott Morrison, tức là ông thủ tướng Úc, cũng đã cố gắng khép lại những cái khoảng cách này để nâng cao cái đời sống của họ bằng cách tạo ra những cái cơ hội công bình về mặt y tế, về mặt giáo dục, về mặt việc làm chẳng hạn, thì để họ có một cái đời sống ổn định hơn. Và biết đâu là nhờ những cái biện pháp này thì có thể những cái khoảng cách đó nó dần dần được khép lại hơn.
Nhưng mà có lẽ mọi chuyện nó phải bắt đầu từ cái chỗ, tức là anh có nhìn ra được rằng là đã có những sai trái như vậy trong quá khứ hay không. Thì cũng rất may là cái người Úc da trắng đã nhìn ra được cái điều đó và cũng đã lên tiếng xin lỗi và cũng đã công nhận người thổ dân là chủ nhân truyền thống của cái mảnh đất này. Phải không thưa anh?
Vâng, cái sự công nhận với tư cách là chủ nhân truyền thống của cái lục địa này cho người của dân á, nó đã được chính thức bằng một cái đạo luật gọi là đạo luật Mabo hồi cuối thế kỷ trước. Nếu mà chúng ta nhìn lại trong cái lịch sử của gần đây đó, thì chúng ta thấy rằng là cái chuyện này nó đầu tiên nó được chính thức đưa lên khi mà một cái người thổ dân tên là ông Mabo mà chúng ta được biết là một cái người đã khởi đầu cái vụ kiện về để đòi quyền chủ đất của người thổ dân đó, người ta gọi là, và sau đó thì quốc hội đã phải công nhận cái quyền chủ đất truyền thống của người thổ dân. Nhưng mà quan trọng hơn đó là những cái phong trào của những cái người Úc sau này nhìn thấy những cái sai lầm của họ, những cái gọi là đối đãi có tính cách là ngược đãi đối với người thổ dân, cho nên đã có những cái sự công nhận hoặc là những cái đòi hỏi về cái sự đền bù đối với những cái mất mát, những cái thua thiệt của người thổ dân trong cộng đồng Úc. Chúng ta nhớ lại là hồi Thế vận hội năm Sydney năm 2000 chẳng hạn, đã có một cái ban nhạc nổi tiếng của Úc trình diễn ngay trên sân khấu trong cái lễ khai mạc của Thế vận hội đó, tức là ban Midnight Oil. Họ mang những cái áo mang chữ sorry, và sau đó thì cũng trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của Thủ tướng Lao động là ông Kevin Rudd cũng đã chính thức ngỏ lời xin lỗi cộng đồng người thổ dân, đặc biệt là xin lỗi cộng đồng những cái thế hệ bị đánh cắp về những cái đau khổ của họ đã gánh chịu, hoặc là những, và cũng đã đưa ra những cái biện pháp bắt đầu, nghĩa là để sửa sai lại những cái lỗi lầm quá khứ của mình. Từ đấy đến nay thì đã có nhiều cái thời thủ tướng khác nhau, và mỗi người đều có những cái biện pháp hoặc là những cái sự tham khảo ý kiến của các cái cộng đồng thổ dân về những cái phương cách nào để mà cải thiện cái đời sống của họ, để mà biến họ thành một cái thành phần bình đẳng và hưởng dụng được tất cả những cái quyền lợi của người dân Úc như bao người khác. Và trong cái lời công bố của Thủ tướng Scott Morrison hôm rồi cũng không phải là nằm ngoài những cái cuộc cố gắng như vậy.
Nhưng mà sắp tới đây thì sẽ như thế nào? Đang nói đến cái nghị hội của người thổ dân, và cái đó đã họp rồi, và bây giờ đó họ đang tiến tới cái mục tiêu là làm sao để người thổ dân có cái tiếng nói ở trong quốc hội, thậm chí là có tiếng nói ở trong hiến pháp của nước Úc luôn, phải không thưa anh?
Vâng, đây là một cái điều mà còn có nhiều tranh cãi, mặc dù rằng là nhiều cái khuynh hướng, nhiều cái dư luận cho rằng là cái điều đó cũng nên xảy ra để một phần nào đó chuộc lại những cái sai lầm của họ trong quá khứ. Những cái nghị hội của người thổ dân Úc chẳng hạn được thể hiện qua cái sự là tập trung những cái vị gọi là vị bô lão hay là trưởng tràng ở trong các cái bộ lạc của người thổ dân, hoặc là những cái tổ chức chuyên trách về những cái vấn đề của người thổ dân. Cái việc mà công nhận cái quyền chủ đất của họ đã được là một cái bước tiến khá dài trong cái tiến trình này. Tuy nhiên cái chuyện mà đưa cái quyền chủ đất của người thổ dân, quyền chủ đất truyền thống của người thổ dân vào hiến pháp thì có nhiều ý kiến khác nhau về cái chuyện này. Có những người họ cho rằng là ok, hiến pháp là một cái văn bản luật pháp cao nhất của nước Úc, và do đó cần phải có một cái sự thỏa thuận chung ở trong dân chúng, và cái điều đó lại là trở thành một cái tiến trình nó khá nghĩa là dài và nó khá phức tạp, chứ không phải là chỉ qua những cái cuộc tham khảo ý kiến với một số nhân vật hoặc là một số các cái đoàn thể, những cái tổ chức ở trong cộng đồng mà thôi, mà có thể nó còn sẽ phải trải qua một cái cuộc trưng cầu dân ý nữa. Và đấy là những cái mà người ta có thể nhìn thấy hoặc là những cái thể mường tượng ra là cái tiến trình nó sẽ dài và nó sẽ khó khăn và nó có thể sẽ rất là phức tạp như thế nào khi chúng ta muốn đưa ra một cái điều gì đó vào cái hiến pháp.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Linh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.